Thế cho nên cái việc thứ nhất phải thật trở về bài của mình. Thầy hỏi con cái gì là con trả lời lại đi. Những bài chúng mình học đây ấy, là rút ở phần tịnh hạnh, ở kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh Viên Đốn lớn nhất, dạy cho chúng ta cái con đường tu học để thành Phật. Thế, vì thế cho nên là muốn thành Phật thì phải có bốn cái lời thệ nguyện này. Cho nên ở trong những các bài kệ chúng ta sắp học đây, bài nào cũng như bài nào đều có đủ cái ý nghĩa này, dạy chúng ta phải độ chúng sanh, dạy chúng ta phải đoạn trừ phiền não. Đấy. Mà muốn độ chúng sanh, muốn trừ phiền não thì dĩ nhiên chúng ta phải có phương pháp. Cái người mà muốn đánh cá thì người ta phải có lưới, phải có cần câu, có thuyền chài. Những cái người mà làm thợ mộc như là chú Thiện Chân đó thì phải có bào, có khưa, có phải có dụng cụ, có đồ dùng. Thế còn con bây giờ con chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì con có thứ lấy cái gì làm đồ dùng, có dụng cụ để mà làm cái việc lớn được không? Con phải lấy cái gì? Có các pháp môn tu thì được đấy, các cho nên phải thắng môn vô lượng thệ nguyện học. Mình phải có phương pháp, phải có giới, có định, có tuệ. Đó. Có khí giới thì mới đánh nhau được với giặc. Cho nên con phải có giới, có định, có tuệ. Thế thì đấy, ở trong ba, trong bao nhiêu những cái bài kệ này là đều gồm, bài nào cũng có gồm bốn cái lời thệ nguyện này. Thế nếu chúng ta phát nguyện độ chúng sanh, rồi chúng ta đoạn trừ phiền não, chúng ta học tất cả các pháp môn để thêm phước, thêm tuệ, thì chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên rằng mỗi một bài kệ đều có gồm bốn cái lời nguyện này. Vì sao mà Phật Tổ làm ra quyển sách này lại nhiếp cả cái tâm? Thì thế nào là nhiếp? Thế nào là nhiếp cái thân? Thì thế là không nhiếp cái thân. Còn bây giờ đây này, tay hai tay chắp lại, quỳ đứng yên, đấy thì như thế là mình đã nhiếp cái thân lại. Đấy. Không có cho nó buông lung rông rỡ. Thế đó là cái thân. Vậy thế nào là nhiếp cái tâm? Không cho cái tâm vọng tưởng gì nữa. Thế là nhiếp. Thế là con biết nhiếp thân và nhiếp tâm rồi. Bây giờ đây ngài lại gọi là trì nữa. Vậy thế nào là trì? Vậy thì con cho con, cho thầy hiểu thế nào là nhiếp trì cái thân, mà thế nào là nhiếp trì cái tâm. Cái thân của con đấy, con đang nhiếp nó lại. Hai cái tay con không cho nó múa, hai cái cẳng con không cho nó chạy. Đấy, con đang nhiếp cái thân lại. Mà trong cái giờ, suốt cái giờ học, bây giờ con đang học đây, thì con phải nhiếp trì, nghĩa là giữ cái sự thâu nhiếp này. Chứ không có thì mình vừa mới chắp tay mình yên, rồi mình lại buông tay ra mình múa. Còn bây giờ phải nhiếp trì, là giữ gìn để cho cái thân ấy nó cũng an định và cái tâm nó cũng an định, mà giữ gìn cái định ấy không mất, để sớm trưa chiều người ta trông thấy cái cô đó, người ta thấy cô nhiếp trì cái thân và cái tâm. Chỗ này con thấy không? Con nhận không? À.
Đáng là lợi ích ta người.
À, mới nói có một cái nhiếp trì thân tâm mà đã ích cho mình, ích cho chị em. Mình bình an thì cái các người sống chung quanh của mình, cái không khí nó cũng bình an. Đấy. Cho nên lợi mình, lợi người. Đấy là con mới nói có cái lợi ích của cái số 7 đấy. Chứ còn bao nhiêu những từ số 1 đến đây. Thế cho nên rằng chúng ta học cái bài kệ này, cái điểm thứ nhất ấy, là cứ mỗi một nguyện đều lợi ích cho chúng sanh. Mà cái trong cái lúc mình làm lợi ích cho chúng sanh ấy thì chính bản thân mình đã được cái ích gì? Con có tiền, con bớt cái ăn tiêu, con bớt mua bánh mua kẹo, con đi mua con lươn mua cá, con thả cho nó ra sông, Thế thì con cá nó được ích, con cá nó được mừng thì thầy hiểu. Nhưng mà chính con thì con mất tiền, con mất bánh, con không được ăn kẹo, mà làm sao lại bảo lợi cho con cái quả báo lành, quả báo tốt. Đấy. Thì hiện tại mình gieo cái nhân lành thì nhất định ngày mai mình được cái quả báo tốt. Mà sự thật ra cái con cá ấy, nó được xuống nước thì nó vẫy đuôi, nó mừng rỡ. Mà chính mình đứng nhìn nó mừng rỡ, mình có được vui không? À, cho nên ngay hiện tại mình được cái vui, mà rồi tiêu tai giải nạn. Bách thần thấy cái tâm lành của mình, các ngài cũng mừng. Thấy cái con cá nó về nước, các ngài trông các ngài cũng mừng. Thế là các ngài đem cái lợi, đem cái an ổn đến cho mình. Đấy là chưa nói đến cái quả báo ngày mai. Cho nên trong hiện tại và vị lai, mình được hưởng sự an lành tốt đẹp. Cho nên những học bài kệ đây, tuy rằng trong bài kệ mỗi câu đều dạy chúng ta quên mình vì người khác, lo cho chúng sanh. Nhưng mà chính cái quên mình ấy là mình đã lỡ được cái gánh nặng của cái ngã ái, ngã chấp, đỡ được bao nhiêu những chướng ngại, mà chúng ta lại còn được cái quả báo lành ngày mai nữa. Xin nói tiếp.
Chính là khai phát nhân tu cho người sơ tâm.
Đây là các tổ làm cái cuốn sách này để khai phát cái nhân tu cho chúng ta. Chúng ta là những người sơ tâm, mới bập bẹ học tu, học đạo. Thế cái cuốn sách này sẽ khai mở cái nhân tu cho mình. Mà cái nhân tu ấy, thì như con vừa nói, dĩ nhiên cái cuốn sách này ấy, là cuốn sách để mong ở kinh Hoa Nghiêm là cái cuốn kinh để cho mọi người thành Phật. Cho nên đây là cuốn sách Đại Thừa. Cho nên cái nhân tu đây là cái nhân của Đại Thừa. Thế hôm qua thầy con nói trong Đại Thừa nó có hai. Một ấy, là dạy cho chúng ta nhận thẳng được cái tâm Phật của mình, cái tánh Phật của mình, và nhận thấy những dù là con sâu cái kiến nó cũng có cái tánh Phật. Vì cái chỗ nhận thức ấy mà thành ra chúng ta có hai lập trường. Cái lập trường thứ nhất ấy, là không dám làm hại ai. Rồi cái lập trường thứ hai ấy, là lo cứu giúp đỡ cho tất cả để sớm cùng nhau thành Phật. Cái đấy, cái thành là chúng ta được cái nhân tu. Số một là nhận được cái tánh Phật của mình. Cái số hai là tu lục độ vạn hạnh, làm nhiều các công đức để trợ duyên cho chúng ta sớm trở về cái tánh Phật. Ví dụ như chúng ta cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới, thì chúng ta phải tỉnh ra biết cái thân này là cái hư vọng. Chúng ta có tỉnh biết xả cái thân hư vọng này thì chúng ta mới nhận được cái tánh ở khắp pháp giới được. Thế vì vậy chúng ta phải bá thí. Nếu còn tiếc tiền, tiếc bạc, tiếc các đồ vật, thứ nhất là tiếc cái thân mình, cho nên là chị em có công việc gì không dám giúp đỡ, sợ mình mệt, sợ mình mất sức, sợ mất thì già. Như vậy là bởi vì mình còn tiếc cái thân mình không dám bá thí. Thế như thế thành ra mình cứ đi mãi về đường ích kỷ để che lấp mất cái tánh Phật của mình. Thế cho nên một mặt chúng ta phải nhận ra cái tánh Phật của mình và tánh Phật của tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Thấy cái giá trị của con sâu cái kiến là ông Phật, là Phật Vị La, cho nên phải tôn trọng tất cả mọi loài. Thế như vậy không thấy mình là chúng sanh mà thấy mình là Phật, cho nên có cái bổn Phật phải nói những lời Phật, làm những việc Phật. Thế thì đó gọi là khai phát cái nhân tu cho chúng mình. Vì chúng ta học cái bộ sách này mà chúng ta tỉnh ra biết được mình và mọi người có tánh, rồi chúng ta lại tu những cái pháp môn bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định bát nhã, tu gọi là lục độ vạn hạnh. Thế là khai phát cái nhân tu cho chúng ta.
Số người là vì tròn đầy quả Phật.
Sách này làm ra vì 10 cái lý do. 9 cái lý do trên ấy, thì là những phương tiện, còn cái thứ 10 này mới thật là mục đích, là cái mục đích chính yếu, là để cho chúng ta mai đây viên mãn được quả Phật. Thành giác nghiêm rồi giác pháp của con ấy là do nhân duyên mà có. Thì cái thân của con ấy do cái nhân gì, duyên gì mà có, để hôm nay có cô Thường Lạc học bài ngày hôm nay. Vì cái tâm của con ấy nó trì năm giới, thế cái ấy gọi là nghiệp làm người. Cái tâm của chúng ta đó, nó đã trì năm giới, ngũ giới, thế đó là cái nhân. Thế còn cái duyên, áo mặc, có cha mẹ cho tinh cha huyết mẹ, rồi bây giờ có cơm ăn áo mặc, có đủ hoàn cảnh, ba má nuôi cho tới bây giờ thì mới sống. Đấy, thế là cái nhân duyên để có thân mình. Cái nhân ấy là do mình phải có cái tâm địa nó đã trì ngũ giới, thì bây giờ mới có cô Thường Lạc. Chứ không có thì có con chó, con mèo, con cua, con cá. Còn vì cái tâm của mình nó đã trì ngũ giới, cho nên đó là cái nhân. Thế còn cái duyên cho mình cái tinh cha, cái huyết mẹ là cái duyên đầu tiên. Rồi bây giờ đây ăn cơm uống nước thì đó là cái duyên về sau. Đấy, do các cái duyên như thế cho nên mới có cái thân của Thường Lạc. Vậy cái thân Thường Lạc là do nhân duyên mà có. Thế thì bây giờ cái quyển sách chúng mình học cũng do nhân duyên mà có. Thì ở đây nói là có 10 cái lý do, 10 cái nhân duyên. Cái chữ giáo hưng nghĩa là thế nào? Giáo tức là dạy, dạy dỗ, cái giáo lý. Còn hưng là gì?
Dạ, bậc thầy hưng là hưng long thị
vượng. Ừ, đó. Vậy nhân duyên, giáo hưng nghĩa là gì? Nhân duyên tức là những cái lý do chứ gì? Có phải không? Những cái lý do. Lý do là cái nguyên nhân đấy. Vì sao mà có được bộ sách này? Vì sao mà hưng long cái giáo lý này? Thế vậy có 10 nhân duyên cả thầy là những gì? Cái lý do thứ hai là lý do làm sao? Nó đều có cái tánh biết. Đó là nó khác với loài gỗ, loài đá. Như cái hòn đá đó mà chúng ta mang, chúng ta đứng trước một cái núi đá, chúng ta giảng kinh nói pháp độ bao nhiêu lâu thì cái núi đá nó tỉnh ra nhỉ? Độ bao nhiêu lâu? Con đến trước một cái núi đá con giảng pháp thì độ bao nhiêu lâu thì cái núi nó tỉnh ra? Tại thế, bởi vì nó không có cái tánh thật. Còn với con người được nghe pháp thì một lần chưa nghe chưa vỡ, lần thứ hai, lần thứ ba dần dần nó vỡ ra, bởi vì chúng ta có cái tánh Phật, chúng ta có cái tánh biết, tánh hiểu. Thế cho nên bây giờ cái chúng ta tu, cái việc cốt yếu là phải tìm thấy cái nhân. Tu để cầu thành Phật thì phải tìm ra cái nhân để thành Phật, là cái tánh Phật. Cũng như người muốn thổi cơm thì người ta phải đi lo lấy gạo, bởi vì gạo là cái nhân để thành ra cơm. Thì chúng ta bây giờ muốn thành Phật phải tìm ra cái tánh Phật ở nơi mình mà trở về mà tu hành. Cho nên được ở đây khai phát cái nhân tu đó là cái các vị mà tu vào cái đường thẳng thì thế. Thế còn cái nhân tu thường, những các vị mà chưa vào được đường thẳng đó thì cũng có những các cái nhân tu như là bá thí, chỉ giới, đấy, gọi là 6 ba la mật. Những vị ấy tu mãi, cái bá thí tu mãi đi cho tới ngày ba la mật thì người ta cũng thành Phật, tức là người ta cũng nhận được cái tánh Phật. Đấy, đó cũng là cái nhân để tu. Cho nên cái thiết yếu, cái cần thiết chính yếu của cái thật giáo thì là chúng ta phải nhận ra cái tánh Phật. Còn quyền giáo các tổ cho chúng ta đi dần thì dạy cho chúng ta tu cái nhân là lục độ vạn hạnh, bá thí trì giới nhẫn nhục, các thứ công đức. Thế thì học cái bộ kinh này chúng ta được cả hai phần, được cả phần viên giáo mà được cả phần quyền giáo, tức là chúng ta tập nhận cái tánh Phật ở nơi khắp chúng sanh, mà chúng ta cũng tập tu những cái công hạnh để sau này tiến tới ba la mật. Con nói tiếp cái số 10.
Vì tròn đầy quả Phật.
Ở trên nên nêu lên 9 cái lý do, nhưng mà đều là phương tiện thôi. Thế cái lý do chính yếu mà Phật tổ làm cho quyển sách này là cốt mong để cho chúng ta thành Phật. Thế là vì 10 cái lý do mà Phật tổ đã xếp đặt cho chúng ta có cuốn sách này. Chúng ta học đến mấy giờ nhỉ?
Thầy là con thắc mắc ở trong cái quyển kinh Sa Di có ông Tỳ Kheo tụng trì mà lạm dụng của Tam Bảo, đem của Tam Bảo cho người thân thì sau đó làm cái dịch với các thầy. Thì cái thần thức của cái ông Tỳ Kheo ở đâu?
Thì cái thần thức ấy nó hóa ra cái thịt đó để cho ông ấy chịu đau. Cái cây thịt đó là những con ruồi, con muỗi, bao nhiêu thứ đó tới nó giúp, nó bu suốt ngày. Thì cái ông ấy đang chịu đau, tức là cái địa ngục đấy. Cái thân mà cây thịt đấy là cái ngục mà ông ấy đang chịu. Hàng ngày bao nhiêu những ruồi, muỗi, kiến, trùng, bao nhiêu thứ nó tới nó giúp, nó bu. Thì ông ấy chịu hành hình. Thì chính cái thân ấy là cái thần thức của ông ấy biến ra.
Có một cái cây đó là mình có thần thức, còn các cái cây khác thì
có chứ. Các cây khác chính là thức thứ 8 của con. Cây ổi, cây bây giờ cái cảnh chùa Dược Sư đấy chính là thức thứ 8 của chúng mình đây này. Tất cả đây là thức thứ 8 của chúng mình. Mà bởi vì chúng mình mê, chúng mình không nhận ra được, chúng mình không biết là mình. Tại cứ bảo là đây là cái đèn, đây là cái dây thép, chứ không biết là tâm mình nó đang đứng ở tại đó, thì mình không biết. Thì tất cả đây là thức thứ 8 của chúng mình. Và chúng mình chung sống như thế này là cộng nghiệp.
Đúng rồi thầy, con thắc mắc là ví dụ như đó là các thứ cảnh trần bên ngoài là thức thứ 8 của con. Như vậy thì hồi nãy thầy giảng là mình muốn giáo hóa cho cái cục đá mình giác tỉnh cho nó thì bao giờ nó không tỉnh. Bao giờ mình tỉnh thì nó mới tỉnh.
Thì nghĩa là thầy muốn chỉ cho thấy mình nhận được cái tánh Phật của mình nó đang linh hoạt, nó đang biết đây. Còn cái cục đá ấy thì nó cũng là Phật tánh đấy, nhưng mà nó bị trùng lặng. Thế cho nên bây giờ Phật giáo hóa là chỉ giáo hóa những loài hữu tình thôi. Đến khi mình tỉnh ra thì những loài vô tình nó cũng không tỉnh.